hiếu cảm động thiên. Ngô Thuấn, lòng hiếu cảm động trời. Năm 2255 đến năm 2208 trước Tây lịch. Nguyên văn: Tánh Diêu, danh Trọng Hoa, Cổ Ký Châu Nhân, Mục Hữu Trùng Đồng, hiếu cảm động thiên. Tượng vi trợ canh, điểu vi trợ vân, phụ cổ tẩu, ngoan, kế mẫu, ngân, đệ tượng, ngạo, tuy hữu phần lẫm, túng tỉnh chi nạn, đảng khúc tận hiếu đạo, ư tam thập tuế thời, đường nghiêu văn kỳ hiền, dĩ nhị nữ thê chi, tức là Nga hoàng và nữ anh, cũ nam sự chi, học kỳ đức hạnh, sở cư chi dân, văn phong nhi hóa, nhất niên thành tụ, nhị niên thành ắc, tam niên thành đô, phụ chánh tam thập niên, nghiêu thiện vị ư thuấn, chánh trị thanh minh, nam canh nữ chức, sở vị nhật xuất nhi tá, nhật nhập nhi tức, tạc tỉnh nhi ẩm, canh điền nhi thực, đế lực hà hữu ư ngã tai, nhân dân vô tham, lễ nhượng tương xử, cố cảm ngũ nhật nhất phong, thập nhật nhất vũ, phong bất minh điều, vũ bất phá khối, đế băng ư thương ngô, tại vị tứ thập cũ niên, thiện vị ư vũ, hưởng niên nhất bách thập tuế. Lược nghĩa: Ngô Thuấn họ Diêu, tên Trùng Hoa, người Ký Châu, mắt có trùng đồng, tức là hai con ngươi. Lòng hiếu của ông cảm động đến trời, voi và chim đều đến giúp ông canh tác. Cha là Cổ Tẩu, ngoan cố, kế mẫu Điêu Ngoa, em là Tượng, kiêu ngạo. Tuy bị nạn đốt lửa, rớt giếng sâu, nhưng thật hiếu thuận. Năm 30 tuổi, vua Đường Nghiêu nghe biết ông là người hiền, nên gả cho hai cô con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh, còn cho 9 người con theo học tập đức hạnh của ông. Dân chúng nghe danh tiếng ông mà theo. Một năm thành xóm làng, 2 năm thành ấp xã, 3 năm thành đô thị. Sau khi làm quan 30 năm, Nghiêu lập vua Thuấn, triều chính phân minh. Nam trồng trọt, nữ dệt vải, nên nói sáng đi làm, chiều về nghỉ, đào giếng lấy nước uống, trồng trọt để ăn. Vua tôi đều như vậy. Lúc đó dân chúng không tham lam, đối đãi nhau bằng lễ giáo, cho nên nói 5 ngày một gió, 10 ngày một mưa, gió mưa không hủy hoại. Vua băng hà tại Thương Ngô, làm vua được 49 năm, sau nhường ngôi cho Ngu, hưởng thọ 110 tuổi. Giảng giải: Nghiêu, Thuấn là hai vị thánh quân cổ xưa ở Trung Quốc. Đế Nghiêu là Đào Đường Thị, Đế Thuấn là Hữu Ngu Thị. Ngu Thuấn họ Diêu, tên Trùng Hoa, là người Sơn Tây cổ Ký Châu. Ông có dáng mạo rất đặc biệt, là mỗi con mắt đều có hai con ngươi. Sở Bá Vương cũng vậy. Thuấn rất hiếu thảo nên cảm động đến trời. Khi ông ở Lịch Sơn, lúc cày ruộng đã từng cảm hóa voi đến giúp ông cày ruộng, và chim muông cũng tới giúp ông nhổ cỏ. Ngô Thuấn sống trong một gia đình rất phức tạp. Cha ông là Cổ Tẩu, tuy có mắt nhưng không hiểu lý lẽ, không phân biệt đen trắng thị phi, ương bướng ngang ngạnh, người ngoan cố không chịu thay đổi. Ngoan cố là đầu óc cổ xưa, cứng ngắc không linh hoạt. Ngoan cố như thế nào? Ví dụ như ông cầm một miếng đồng, quý vị cầm một miếng vàng, quý vị lấy miếng vàng đổi miếng đồng cho ông cũng không chịu đổi. Tại sao? Vì ông cho rằng miếng đồng của ông có giá trị và quý giá hơn miếng vàng của quý vị. Nếu quý vị nói miếng vàng này có giá trị hơn miếng đồng của ông nhiều lắm đó, ông ta cũng không tin. Đó là sự ngoan cố của ông. Kế mẫu thì xảo trá, tức không giữ quy luật, nói năng không thành thật, thường hay nói dối, nói chuyện thị phi. Kế mẫu có đứa con trai tên là Tượng. Vì Tượng là con riêng của kế mẫu, cho nên không cùng máu mủ với Thuấn. Thế mà Thuấn vẫn coi y như là em ruột, và đứa em này rất kiêu ngạo. Lúc chưa làm hoàng đế, Thuấn đã chịu bao điều khổ cực. Ai đã gieo rắc những nỗi đọa đày này cho ông? Chính cha của ông. Tại sao cha ông gieo cho ông nhiều sự khổ cực? Vì cha cổ tẩu thương con của vợ kế là Tượng, cho nên cha, kế mẫu và Tượng, cả ba thường hay muốn ám hại Đại Thuấn. Nhưng mỗi lần Thuấn gặp hung đều hóa lành, lánh được tai nạn. Nếu Thuấn có làm sai điều nhỏ nhặt gì thì ba người sẽ trừng phạt và bắt tội ông. Nhưng Thuấn vẫn một mực hiếu thuận với cha, kế mẫu và thương mến người em. Ông rất cẩn thận, không dám lười biếng, bao giờ cũng giữ đạo hiếu thuận đối với cha mẹ và em. Cho nên năm 20 tuổi, danh hiếu thảo của ông vang dội khắp nơi. Lúc ông 30 tuổi, vua Nghiêu đã già và nghe nói đến các đức hạnh của Thuấn. Kế đó là do sự đề cử của các chư hầu nên đưa ông lên làm người tiếp nối ngôi vua. Trước tiên, Đế Nghiêu gả hai cô con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh cho Thuấn để quan sát đức hạnh bên trong của ông. Như trong kinh dịch có nói, hai người đàn bà cùng ở chung sẽ có nhiều ý kiến bất đồng. Ý nói, hai người vợ rất khó ở cùng một nhà với nhau. Sở dĩ Nghiêu Đế làm vậy chẳng qua là muốn thử xem Thuấn có biết Tề gia, có biết cách cư xử hoàn thiện với hai người vợ không. Kết quả, hai người vợ rất cung cẩn, không dám ỷ thế thân phận con vua mà khinh mạng bà con thân thích của Thuấn. Họ rất có đạo đức của người phụ nữ. Vua Nghiêu lại bảo chính người con trai của mình theo Thuấn, tôn Thuấn làm thầy hầu học tập đạo đức và tư tưởng của ông. Kết quả, chính người con ngày càng đôn hậu, cung cẩn lễ độ. Đế Nghiêu tặng Thuấn áo dệt và đàn 5 dây, tức là ngũ huyền cầm, còn cất cho ông vựa lúa, lại cho bò dê. Nhưng cổ tẩu, ba người họ vẫn muốn sát hại ông. Có lần họ bảo ông đi sửa vựa lúa, đợi Thuấn leo lên đỉnh nóc vựa lúa, Tượng lén rút than ra, cổ tẩu ở dưới đốt lửa. Họ muốn đốt sống ông, nhưng vì lòng hiếu đạo và có nhiều thiện căn nên ông được thoát nạn. Mặc dù không có thần thông nhưng ông rất thông minh. Vì lúc đi sửa nóc vựa lúa, ông đội hai cái nón rộng vành. Đáng lẽ đội một cái nón là đủ rồi, nhưng ông lại lấy hai cái, nghĩ bụng nếu cái nón này mất thì còn cái kia. Khi vừa thấy vựa lúa ở dưới bị cháy, mỗi tay cầm một cái nón, giống như chim tung hai cánh, ông từ nóc nhà nhảy xuống như nhảy dù, cho nên không bị té chết hay bị thương tích gì. Khi về đến nhà, ông gõ cửa khiến cha mẹ và Tượng thất kinh mà nói:
không phải hắn đã bị thiêu chết rồi sao? Chắc là ma về nhà đấy.
Thuấn nói: con không phải là ma, xin cha mẹ và em đừng sợ. Nghe vậy họ mới mở cửa cho ông vào. Cho ông vào nhà rồi, họ còn muốn hại ông nữa. Sát hại bằng cách nào? Thấy lửa đốt không chết, nay họ muốn đổ nước cho ông chết chìm. Vì nước giếng không đủ dùng nên họ bảo ông đi vét giếng. Thuấn vâng lời, đi đào giếng và nghĩ nếu vét hết sình trong giếng thì sẽ có nước. Thuấn vừa xuống giếng thì cha của ông làm gì? Người Quảng Đông có câu nói: lạc tỉnh hà thạch, nghĩa là thấy người rơi xuống giếng, không những không cứu, lại còn lấy đá ném xuống theo, tức là thấy người gặp nguy mà thừa cơ hãm hại. Cha của Thuấn ở trên miệng giếng liệng xuống một tảng đá lớn, cho rằng tảng đá lớn này chắc chắn sẽ đè Thuấn chết. Nhưng cha ông không ngờ, vì Thuấn là người hiền, tức gặp lành sẽ có Thiên Long Bát Bộ hộ trì. Lúc đó trong giếng có một con rồng. Con rồng trông thấy ở trên có một tảng đá rơi xuống, liền chìa móng nắm giữ tảng đá ấy và lấy đuôi ngoáy một lỗ lớn bên hông giếng. Đại Thuấn thấy cái động này, tự động chạy ra nên không bị đè chết. Cha, kế mẫu và Tượng sau khi ném tảng đá xuống, kế đó đẩy một tảng đá khác lấp miệng giếng lại. Họ nghĩ rằng chắc chắn lần này ông sẽ không ra được, nhất định phải chết thôi. Rồi họ ở nhà bàn tính chuyện chia gia tài của Thuấn.
Tượng nói, việc mưu hại Thuấn Kỳ này đều do công lao của con. Bây giờ tất cả tài sản, trầu về và bữa lúa đều cho cha mẹ. Con không muốn các thứ ấy.
Con muốn gì đây?
Con muốn các giáo mát bình khí, ngũ miền cầm, cùng tên và hai bà vợ của Thuấn. Tất cả đều thuộc về con. Cố Tấu nói, được được, con muốn cái gì thì cho con cái nấy.
Đương lúc Tượng vui mừng chạy đến nhà của Thuấn, muốn tiếp thâu hai người chị dâu. Vừa vào nhà, thấy Thuấn ung dung ngồi đánh đàn trên giường. Ông đại Thuấn này thật không sân hận và giận hờn chút nào. Ông cũng không nói, các người trước lấy lửa đốt tôi, rồi sau đợi tôi xuống giếng thì lấy đá lấp miệng giếng. À, bộ các người thiệt muốn hại chết tôi sao mà không vui? Trái lại, ông rất hoan nghênh, vui vẻ khi nhìn thấy em đến. Ông điềm đạm hỏi,
em tìm anh có chuyện gì không?
Tượng xấu hổ, tiếng thoái lưỡng nan, bèn nói,
em buồn vì Tưởng nhớ đàn anh đó.
Thật ra Tượng đến nhà Thuấn vốn là để chiếm đoạt hai người chị dâu làm vợ. Thuấn thiên tánh hiếu thảo, nhân từ, cảm động đến trời đất. Lúc nhỏ nghèo hèn, ông đã từng làm đủ nghề. Lúc Thuấn trồng trọt ở Lịch Sơn, người ở đó đều nhường nhau ruộng đất. Lúc ông ở Lôi Trạch bắt cá, những người bắt cá ở nơi này đều nhường nhịn nhau. Khi ông ở Hà Tân chế đồ gốm nơi đây rất tốt. Thuấn là người hiểu rộng, có nhiều khả năng trước đời Khổng Tử. Thuấn đến nơi nào, dân chúng nơi ấy đều hân hoan giờ đến ở gần chỗ ông. Cho nên không đến một năm đã thành một bộ lạc nhỏ, 2 năm thì mở rộng thành một hương thôn, 3 năm bành trướng trở thành một thành thị. Đế Nghiêu đã nhiều lần giao cho Thuấn đảm nhiệm nhiều trọng trách. Ông đều ứng phó thứ lớp đâu vào đó. Qua đây, chúng ta đủ thấy tài học vấn cùng tài năng làm việc của ông ra sao. Đế Nghiêu cũng phái Thuấn vào những nơi rừng sâu nước độc. Dù bị gió bão mưa to, kết quả ông cũng không bị lạc lối mà trở về bình an. Đế Nghiêu biết đức hạnh và tài ba của Thuấn đủ để truyền trao thiên hạ lại cho ông. Do đó, sau 30 năm Thuấn phụ giúp công chánh, vua Nghiêu nhường ngôi vua cho ông. Thiện là một loại tế lễ cúng kiến. Trong buổi tế lễ này, Đế Nghiêu tâu lên trời rằng thần Thuấn là vị kế thừa thi hành quốc sự. Đế Nghiêu hằng ấp ủ hoài bão đại công vô tư, truyền ngôi cho người hiền đức chứ không truyền ngôi cho con mình. Đế Nghiêu sáng lập Trung Quốc mấy ngàn năm, được người đời xưng tụng là thiện nhượng chính trị. Đế Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn, chính trị đời đại Thuấn thanh minh, dân không bị quấy nhiễu. Trong nước, nam trồng trọt, nữ dệt vải, sống cuộc sống an lành mà chẳng biết đế Thuấn thật đối xử với họ tốt như thế nào. Nên nói,
sáng làm tối nghỉ, đào giếng uống, làm ruộng ăn, thế lực nhà vua giúp ta được gì?
Ý nói rằng, khi mặt trời lên thì làm việc, mặt trời lặn ta về nhà nghỉ. Ta đào giếng lấy nước uống, làm ruộng thì có ăn. Sức mạnh của vua Thuấn có liên can gì đến ta chứ? Thời đó nhân dân thật không tham lam và đối đãi với nhau rất khiêm nhường. Cho nên nói rằng 5 ngày có gió, 10 ngày có mưa, gió thổi rất đều, mưa không phá hoại. Nghĩa là đất nước gió thuận mưa hòa, biển sông không có bão tố phá hoại ruộng vườn. Mọi người đồng lòng, hòa thuận kính ái. Nhân dân an lạc, thiên hạ chú trọng trao dồi đạo đức đều bắt đầu từ thời Ngu Đế. Đế Thuấn băng hà ở Thương Ngô, tại vị được 49 năm, hưởng thọ 110 tuổi. Về già, vua Thuấn biết Vũ có công trị lục. Tuy vua Thuấn có con là Thương Quân, nhưng con của ông không có tài năng cai trị quốc gia. Do đó ông nhường ngôi cho Vũ, học theo cách nhường ngôi của Đế Nghiêu, gọi là thiện nhượng chính trị, phương thức truyền ngôi nổi bật tại Trung Quốc. Vua Thuấn là vua hiếu thuận nhất của Trung Quốc. Bất luận cha cùng kế mẫu đối với ông không tốt ra sao, và người em của ông có kiêu căng ngạo mạn đến thế nào đi nữa, ông cũng không để trong tâm mà vẫn hết lòng hiếu kính. Tán viết: Mỹ Đại Thánh Thần Nhẫn Nhượng Tư Văn Hiệu Khắp Hạo Thiên Quốc Kỷ Đại Nhân Tượng Điểu Phục Lao Phủ Ngũ Huyền Cầm Sướng Nam Phong Ca Giải Uống Ngô Dân. Nghĩa là đẹp thay Đức Thánh đầy tánh nhẫn nhượng, hướng trời thầm khóc, thiệt mình lợi người, voi chim phụ giúp, khẩy đàn 5 giây, hát bài gió nam, não trừ vui đến. Mỹ Đại Thánh Thần Nhẫn Nhượng Tư Văn, nghĩa là gốc của nhân nghĩa lễ trí, sanh từ tâm, lộ ra ở mặt, lưng và thí ở tay chân, nên tay chân không cần nói ra cũng hiểu. Người đầy đủ nhân nghĩa lễ trí gọi là mỹ, đầy đủ lại sáng chói gọi là đại, đại mà chuyển hóa được gọi là thánh, thánh mà không thể biết gọi là thần. Đại Thuấn là người như vậy. Ông có sức nhẫn nhục rất mạnh mẽ và đặc biệt, bất luận ai đối với ông không tốt, ông cũng rộng lượng khoan hồng tha thứ. Ông không những không nóng giận, không phát lửa vô minh, ngược lại rất khiêm nhường, thành kính, đối đãi với mọi người rất lịch sự. Trong bất cứ hoàn cảnh thuận nghịch, ông đều vậy. Cha của ông có mắt cũng như mù, không biết phân biệt thị phi phải trái. Còn kế mẫu thì hay nói dối, theo dệt thị phi. Em của ông tính tình kiêu ngạo, thường hay lấn hiếp ông. Ông đều nhẫn nhường tất cả. Ông hy vọng lấy đức để cảm hóa họ. Hiệu Khắp Hạo Thiên Quốc Kỷ Đại Nhân, nghĩa là ông thường hay đối trước trời, mong cầu cho cha mẹ được vui. Thậm chí nhiều lúc không còn cách nào, ông chỉ lẳng lặng thầm hỏi trời cao, thậm chí ngước nhìn trời mà khóc, phản tỉnh rồi lại phản tỉnh. Chỉ mình ông chịu oan ức thiệt thòi khi đối đãi với mọi người. Đây là hành vi của bậc thánh nhân. Tượng Điểu Phục Lao Phủ Ngũ Huyền Cầm, nghĩa là lòng hiếu thảo của ông cảm động đến trời đất. Ngay cả voi cũng đến giúp ông canh tác, chim muông tới giúp ông nhổ cỏ. Lúc nghỉ ngơi, ông hay đàn ngũ huyền để hun đúc thân tâm. Sướng Nam Phong Ca Giải Uống Ngô Dân, tên một nhạc khúc tương truyền do vua Thuấn sáng tác, có nghĩa là trong bài ca Nam Phong viết: hương thơm gió nam giải trừ sự giận dữ của dân ta. Thời gió nam là Nam Phong, làm tài sản dân ta dồi dào. Đức hạnh thanh tịnh của ông giống như Nam Phong, trong vô hình có thể tiêu trừ phiền não của ba tánh. Chính trị thanh minh của ông cũng giống như gió nam, có thể bồi dưỡng vạn vật, khiến nhân dân được ấm no, an cư lạc nghiệp. Lại nói kể rằng: thiên sanh đại thánh huynh bất đồng, xuất loại bạc tụy chúng trung long, lạc thủ giữ nhân dĩ vi thiện, kính thận luật kỹ hóa quần luân, tự canh giá đào dai như thử, học lễ thư số tận tinh thông, vô vi nhi trị bình thiên hạ, chí đức cảm vật tánh duẩn công. Nghĩa là trời sanh đại thánh tánh khác thường, xuất chúng hơn người vượt hết thảy, thích làm việc thiện ban chúng vui, tự theo kỷ luật cảm hóa dân, y pháp vô vi bình thiên hạ, chí đức cảm vật giữ tánh trung. Thiên sanh đại thánh huynh bất đồng, nghĩa là trời sanh vị đại thánh đại hiền không giống người bình thường. Các ngài có thể bình tâm tịnh khí mà chịu đựng trước mọi sự thử thách. Cho nên Mạnh Tử nói: thiên tương giáng đại nhậm ư thị nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạm kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tánh, tăng ích kỳ sở bất năng giả. Tức là trời giao trách nhiệm cho người, trước phải thử tâm trí lao lực, không cho cơm no áo ấm khiến tâm loạn, nên phải quyết nhẫn nhục để tăng thêm những gì họ không thể làm được. Người đại thánh biết khắc khổ nhẫn nại, tuyệt đối không đầu hàng với bất cứ hoàn cảnh nào. Xuất loại bạc tụy chúng trung long, có nghĩa Đại Thuấn là người xuất chúng vượt hẳn đám đông. Lạc thủ giữ nhân dĩ vi thiện, tức là Điều mà ông vui nhất là làm việc thiện. Ông có tâm Bồ Tát, mang vui cho chúng sanh và bạc trừ nỗi khổ đau của họ. Kính thận luật kỹ, hóa quần luân, nghĩa là ông đối với mọi người rất khoan hậu, còn đối với mình thì nghiêm khắc. Xử sự khéo léo, lấy mình làm mẫu mực nên cảm hóa được toàn dân. Tự canh giá đào dai như thử, nghĩa là bất luận lúc trồng trọt, ngũ cốc, canh tác hoặc làm đồ gốm, thậm chí đã là đế vương rồi mà ông lúc nào cũng vậy, không khi nào giả đãi, lười biếng. Mọi hành động đều có thể làm gương cho nhân dân. Học lễ thư số tận tinh thông, nghĩa là ông lại ham học, không mỏi mệt. Lễ tức là tiết, nhạc, xạ là bắn cung, ngữ là đánh xe, thơ là văn học, số là toán học. Ông đều tinh thông tất cả. Vô vi nhi trị bình thiên hạ, ông lấy đức hạnh cảm hóa nhân dân. Có thể vì vô vi mà trị nước, cho nên thiên hạ mới thái bình thịnh vượng. Chí đức cảm vật tánh duẩn công, ông cảm hóa chúng sanh bằng đức hạnh mình và vân giữ lời dạy của vua Đường khi truyền ngôi cho ông. Duẩn chấp quyết trung, nghĩa là tin chắc giữ đạo trung của mình, tức thành thật công bằng và lấy đó làm khuôn phép để trị quốc. Đây cũng là giữ tâm thành ý, giữ đạo lý trung chánh. Lúc nào ông cũng nghĩ đến nhân dân, thánh đức này đủ làm mẫu mực cho hậu thế. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 23 tháng 10 năm 1987.